Kính chào quý thính giả. Trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tuần trước, đặt trọng tâm vào việc tìm hiểu những phương cách giúp các cô bác cao niên duy trì một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống an vui, thoải mái. Chúng ta đã đề cập đến thái độ miễn cưỡng của một số người phái nam đối với việc đi khám nghiệm y khoa để phát giác hay phòng ngừa bệnh tật. Họ rất ai ngại khi được thúc giục đi kiểm tra sức khỏe cho dù đã xảy ra một triệu chứng bệnh nào đó. Có người còn biện bạch rằng lớn tuổi rồi thì cơ thể cũng giống như chiếc xe hơi cũ, đi khám lòi ra đủ thứ bệnh, thôi tới đầu hay tới đó. Các nhà tâm lý cho rằng thái độ ra vẻ không quan tâm tới sức khỏe chính mình ở nam giới một phần lớn là do bản chất nam tính của họ, vốn tự xem mình là phải mạnh. Mặt khác, từ lúc còn nhỏ tuổi, người phái nam đã được xã hội và gia đình giáo dục để trở thành những kẻ thống trị, đồi trời đạp đất, bất chấp nguy hiểm. Và cái quan niệm nam nhi chí khí này ăn sâu vào tâm trí của họ cho đến tuổi già. Trên thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy những tác động tiêu cực với đặc tính thống trị của nam tính về thái độ của họ đối với bản thân. Các nhà khoa học tìm thấy là người Mỹ phái nam đi khám sức khỏe định kỳ ít hơn phái nữ đến 134,5 triệu lần. Số đàn ông ở Hoa Kỳ thực hiện các khám nghiệm sức khỏe chỉ chiếm 40,8% trên tổng số lần khám bệnh của cả hai phái nam và nữ, tính luôn cả việc khám thai nhi và phụ sản của phụ nữ. Và có 25% người phái nam trong độ tuổi từ 45 đến 60 không có bác sĩ riêng, và điều này dẫn đến việc gia tăng nguy cơ chết vì bệnh tim của họ. Các số liệu cho thấy phái nam từ 25 đến 65 tuổi cũng có nguy cơ chết vì bệnh tim cao gấp đến 4 lần so với phụ nữ, và họ cũng dễ mắc các chứng bệnh nan y nhiều hơn vì có thái độ miễn cưỡng không muốn đi gặp bác sĩ. Những lý do viện dẫn cho thái độ không muốn đi khám bệnh của họ là do sự sợ hãi, từ chối các dịch vụ y tế, cảm thấy xấu hổ, lo sợ phát giác mình mắc bệnh, và có thái độ cho rằng khám sức khỏe chỉ là chuyện hoang phí thời gian. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để giúp những người đó thay đổi thái độ đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe, hầu họ có thể duy trì một cuộc sống an vui, khỏe mạnh cùng với người thân yêu lúc tuổi già. Mời quý vị cùng tìm lời giải đáp qua câu chuyện của chúng tôi với bác sĩ Phan Đình Hiệp. Xin chào bác sĩ Hiệp.
Chào anh Trình Việt và chào quý thính giả Ban Việt ngữ của Đài SBS.
Tiếp tục câu chuyện tuần trước về khuynh hướng ngài đi gặp bác sĩ của một số người thuộc phái nam đó. Thì xin được hỏi ý kiến bác sĩ là nếu có triệu chứng cho thấy là một người nào đó có thể sẽ phải mắc một cái căn bệnh nào đó, nhưng mà họ là miễn cưỡng không muốn đi khám, theo bác sĩ có cách gì để thuyết phục họ đi thử nghiệm và chữa trị hay không?
Thưa anh và quý thính giả, chúng ta biết rằng một người nếu mà trên 18 tuổi thì quyền quyết định là quyền của cá nhân đó. Cho nên nếu các bác lớn tuổi mà không muốn đi thì không có ai bắt được. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng chúng ta muốn là các bác mà có bệnh hoặc là ngay cả không có bệnh cũng nên đi tham gia khám và chữa bệnh, bởi có những cái gọi là chúng ta sàng lọc. Để mà thuyết phục được các bác lớn tuổi, chúng ta cần là cung cấp thông tin. Và từ cái việc mà cung cấp thông tin đó thì người bệnh sẽ là quyết định đi. Trường hợp thế này, ví dụ như là chúng ta đều biết là người càng lớn tuổi thì nguy cơ bệnh tật càng nhiều. Mà nếu không biết sớm và phòng thì mức nghiêm trọng của bệnh sẽ là cao hơn. Chẳng hạn cái nhóm thứ nhất chúng ta thường hay nói đến là cái người lớn tuổi là bệnh cao huyết áp, bệnh mỡ máu và bệnh tiểu đường. Nếu mà không khám thì không thể biết được. Chỉ đến khi quá trễ thì điều này là nguy hiểm. Bởi vì khi quá trễ chúng ta sẽ thấy là nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch máu não. Những cái đó rất là nguy hiểm cho mọi người. Nhóm thứ hai mà chúng ta thường hay nói là những vấn đề về chúng ta lớn tuổi thì chức năng gan, chức năng thận chúng ta suy yếu dần. Và thường thường nếu mà muốn biết thì chúng ta phải thông qua đi gặp bác sĩ và thử máu chẳng hạn. Chứ còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta nhiều lúc dùng thuốc thì phối hợp với nhau các thuốc nó sẽ làm suy chức năng của gan và thận đi nữa. Rồi cũng có nhiều bác lớn tuổi chúng ta chưa chú ý đến cái điểm này là khi mà lớn tuổi chúng ta hay quên hơn. Rồi cái việc là xương của chúng ta càng xốp, càng giòn, càng dễ bị gãy hơn. Và nếu mà chúng ta không quan tâm hoặc là không chẩn đoán điều trị sớm, những lúc mà gãy xương như vậy mà phải nằm bẹp trên giường khoảng mấy tuần thì đó là một cái khổ rất lớn cho các bác và chắc và cả con cháu nữa. Chưa kể là những cái bệnh như là như thiếu máu, thiếu sắt để mà sàng lọc tìm sớm cái ung thư ruột. Đây là một trong cái vấn nạn khá lớn của cả cộng đồng chính mạch cũng như cộng đồng chúng ta. Bởi vì nếu mà ung thư ruột mà phát hiện sớm mà chữa khỏi thì gần như là 90% trở lên là khỏi. Mà trong khi chúng ta chỉ cần đợi đến quá trễ, chúng ta gọi là không muốn đi, không đến khám, đến lúc mà cái cục nó to quá, nó chảy máu nó quá nhiều, hay là nó tắc ruột rồi, thì lúc đó hầu như không chịu được mà rất là đau khổ, bởi vì phải cắt bỏ đủ thứ hết, mà cuối cùng cũng chết, mà chết một cách đau đớn. Và những cái bệnh mà cộng đồng chúng ta cũng hay gặp, nhất là cộng đồng về bệnh viêm gan bi và viêm gan lợi suy, thì những cái này thì thực ra chỉ có khi thử máu mới biết được thôi. Đặc biệt là các bác mà đến gặp bác sĩ nhiều khi là phải yêu cầu khám, yêu cầu được thử máu thì mới là được thử. Cái lý do chính mà chúng ta muốn đề cập ở đây là, thưa các bác, là cái kiến thức của chúng ta ngày xưa nó khác bây giờ lắm. Bởi vì ngày xưa những cái bệnh này có thể gọi là không có thuốc điều trị, bây giờ thì có những thuốc điều trị và những điều trị rất là tốt. Chúng ta cần phải cập nhật, mà muốn cập nhật được thông tin để bảo đảm sức khỏe thì thông qua việc là tư vấn của bác sĩ. Chưa kể là việc tư vấn và khám của bác sĩ thì chúng ta cũng tránh được các lời khuyên dân gian sai lầm. Thưa các bác, nhiều lúc bị tiểu đường chẳng thì theo lời khuyên dân gian nào là dùng mật ong, rồi có những người thì uống nhân sâm, uống vô tội vạ. Cái lợi cái hại chúng ta chưa biết đâu hết, và chúng ta nghe những lời đồn dân gian thì không tốt lắm. Bởi vì chưa kể những cái chuyện mà những cái bệnh lý mà có thể ảnh hưởng đến cả bản thân của các bác hay con cháu nữa, ví dụ như là bệnh ho gà chẳng, thì chúng ta hầu như ít biết lắm. Mà bệnh ho gà này á, thì nó ho có khi đến vài tháng, rồi nó lây cho con, cho cháu, cho mọi người xung quanh. Hay là một cái bệnh như bệnh con dời leo chẳng, là nổi ban, đau của dây thần kinh, nó đau có khi đến mấy tháng trời, nếu mà không biết điều trị cho sớm.
Như vậy, việc tìm ra bệnh không chỉ là điều quan trọng đối với các cô bác mà thôi, mà cả đối với các con cháu cũng như người thân trong gia đình nữa. Vậy thì nếu xảy ra trường hợp những người nhất định không đi khám bệnh, dù họ mắc phải một triệu chứng nào đó, thì những người trong gia đình như là vợ hoặc người bạn đời tìm cách nhắc nhở một cách khôn khéo, nhẹ nhàng, thì liệu có kết quả hơn không?
Cảm ơn Trần Việt. Đấy là một cái ý tưởng rất là hay. Mà cái ý tưởng đó thực sự là một trong những cái có vẻ quyết định cho việc mà nhất là các bác lớn tuổi, mà các bác là đàn ông đó, là đi khám bệnh. Bởi vì nhiều lúc đó, bác gái nhắc thì bác trai mới đi khám. Bởi vì nếu không thì bác trai không chịu đi đâu. Cái việc thông qua bác gái hoặc gọi là vợ hay là người phối gẫu nhắc nhở, nó có kết quả rất lớn. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cái sự việc này, nó có hai cái vấn đề mà chúng ta chú ý. Tức là nhiều lúc đa số cái sự nhắc nhở của người phối ngẫu thì có tác dụng khuyến khích, động viên, chia sẻ. Và chúng ta hay nghe cái câu dân gian nói là con chăm cha thì không bằng bà chăm ông. Cho nên là cái sự yêu thương nhau cũng là sự quan tâm nhau, giúp nhau duy trì cái sự mạnh khỏe và bền bỉ của tuổi già. Điều đó là điều rất đáng quý và thường thành công. Nhưng mà cái mặt thứ hai chúng ta nói là nhiều khi cái trường hợp nó có một tác dụng phụ, cho nên chúng ta cần chú ý. Tức là nhiều khi bác gái mà nhắc bác trai thì bác trai lại quát chứ bà lắm chuyện, vớ vẩn, tự tôi lo được. Thì ví dụ gặp những cái trường hợp như thế này thì nhiều khi như vậy là gia đình có thể nó thêm cái căng thẳng bất hòa. Nhiều lúc ấy, chỉ mong cái trong trường hợp này thì nghĩa là chỉ mong là các bác trai mà nếu nhận ra đây là sự quan tâm của người vợ, hoặc là ngược lại bác gái cho người chồng của mình mà quan tâm đến mình, mà nhắc mình đi khám thì cũng nên đi khám bệnh, tư vấn và điều trị sớm. Cho dù là không nhận ra bệnh thì nó cũng có những cái tư vấn về y tế và sức khỏe, chứ không chỉ là chúng ta phải bệnh chúng ta mới đi vì chúng ta không biết. Nhất là những cái việc như đo huyết áp hoặc là cân nặng chiều cao, hỏi thêm những cái kiến thức về vấn đề y tế hoặc là những cái vấn đề về quan tâm về tinh thần của các bác có thể hỏi được hết.
Tôi cũng nghe nói là khi lớn tuổi thì người cha hay người mẹ trong gia đình lại quay sang sờ đứa con hay đứa cháu. Nói cách khác là họ nghe lời đứa con hay đứa cháu hơn là nghe lời người bạn đời của mình. Do đó, một lời nhắc nhở của đứa con hay đứa cháu đôi khi lại có ảnh hưởng nhiều hơn, phải không bác sĩ?
Cũng đúng đấy anh Trình Việt. Cái đấy là cũng hay trường hợp lắm đấy. Vâng. Trong trường hợp này nó cũng có hai mặt luôn. Tức là với đa số trường hợp, các bác lớn tuổi thì là chúng ta sống vì tình thương. Chúng ta thương con, thương cháu. Có nhiều cái bác thì quan tâm đến sức khỏe để sống mạnh khỏe, giúp con, giúp cháu. Nên là khi mà các con hay ngày là cha mẹ của các cháu mà muốn ông bà đi khám bệnh, ví dụ như chích ngừa cúm, chích ngừa ho gà hay là chích ngừa bệnh dời leo, thì các bác lớn tuổi chiều con và làm theo. Ngay cả cái nguy cơ mà chúng ta phải biết là nguy cơ người lớn tuổi như Hiệp nói ở trên, chúng ta bị lãng trí chẳng hạn, thì có thể đến nguy cơ hỏa hoạn bởi vì mở bếp mà quên tắt chẳng hạn, thì đều ảnh hưởng đến chính các cháu. Cho nên cha mẹ hoặc các con, các cháu có thể nhắc ông bà đi khám bệnh được. Đặc biệt là khi các bác ốm, ví dụ như mình nói các bác mà gãy xương đùi mà nằm bẹp mà mấy tuần hoặc là đến tháng mà phải nằm ăn trên giường như vậy, tại một chỗ mà đi vệ sinh ngay tại chỗ như vậy, thì nó ảnh hưởng quá nhiều đến cả một gia đình. Cho nên chúng ta là nếu mà quan tâm với nhau thì cần phải giúp đỡ nhau nhiều lắm. Bởi vì các bác phải nghĩ thế này này, nếu mà các bác mà bị cái bệnh như vậy chẳng hạn, thì rõ ràng cái sẽ bị giảm đi cái vị trí tốt, cái sự kính trọng thương yêu của con cháu. Do vậy là nếu mà nhắc nhở nhau khám thì rõ ràng là mọi người có cái sức khỏe tốt hơn, thì rõ ràng tăng khả năng cả nhà cùng khỏe cùng vui. Nhưng mà chúng ta cũng nói cái mặt ngược lại thì cũng có những trường hợp mà mà nếu mà cái những ông bà mà lớn tuổi mà vẫn giữ cái thói quen của chúng ta ở Việt Nam á, là hay là trẻ phải kính già ví dụ như vậy mà áp buộc như vậy, thì có nhiều khi nó thiếu sự hòa hợp thông cảm mà có thể gây bất hòa về cái sự nhắc nhở này. Ví dụ như hiệp thấy là có những trường hợp ví dụ như các bác lớn tuổi nhiều lúc bác hút thuốc với chạm hút thuốc lá hoặc uống rượu, nhưng mà nhiều lúc các cháu nhỏ nó chạy đến nó thấy mùi thuốc lá là nó bảo làm gì mà ông hút thuốc hoặc là cái mùi ông rượu dữ vậy. Nhưng mà nhiều lúc tình huống á, có những người mà vì tình thương á, ông bà hiểu và thì từ bỏ cái đó đi, nhưng mà ngược lại có ông bà lại quát mắng con thì tao là ông mày cơ mà, ví dụ như vậy, thì cái chuyện đó nó có thể xảy ra cái nguy cơ ngay cả không chỉ đối xử với cháu mà ngay cả con, bởi vì có dâu thì còn có dễ, người dâu ví dụ là con gái á, thì lại còn phải anh dễ kia nữa, còn người con trai thì là có người con dâu, cho nên là nó có thể mất hòa từ trên xuống dưới. Như vậy là có những cái việc mà chúng ta đối xử không khéo á, thì có thể tăng cho cái sự căng thẳng ngay chính cho các bác. Các bác mà ví dụ xảy vào tình huống như vậy thì sẽ bực mình, mất ngủ, trầm cảm, buồn rầu, hay cả là tăng cái nguy cơ bất hòa của người con vì thương cha mẹ mà không thể là điều đình được với người dâu người dễ. Hay là nhiều lúc á, người cha mẹ trẻ thì là thấy vậy lại cái chút cái giận nó xuống đầu một đứa trẻ nữa.
Vừa rồi tôi nhận được cái thông báo là hình như mùng 6 tháng 8 á, thì cái hội y nha dược của tiểu bang Victoria sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo nói về tình trạng thanh thiếu niên tự sát trong cộng đồng. Bác sĩ cho biết là nguyên nhân nào đã thúc đẩy hội tổ chức cái buổi hội thảo đó?
Thưa anh Trần Việt và quý thính giả, thì chúng ta biết là rất nhiều Việt Nam, gia đình Việt Nam đứng trước cái nguy cơ có thân nhân trầm cảm hoặc tự tử. Vì thực ra là các cái mối bất hòa trong gia đình, trong cuộc sống, cái sự khó khăn về văn hóa, ngôn ngữ, đối xử, kinh tế đã đẩy rất là nhiều người có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm rất là nặng. Nhất là với các anh trẻ thì cái xung đột văn hóa các thế hệ là khá nặng ở trong các cộng đồng di dân nói chung, và cộng đồng Việt Nam chắc là một trong các cộng đồng đó. Cái điều này đã xảy ra là nhiều em ví dụ làm cho các em là học hành không có hiệu quả, làm công việc thì trở nên nó trắc trở, nó bị gọi là trục trặc. Rồi nhiều lúc các em không tìm được cái sự hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ, đặc biệt là từ gia đình và bạn bè, và kể cả của hệ thống y tế, cho nên là do cái sự không kịp thời đó mà nhiều em đã quyên sinh. Cho nên chúng có điều nhắc nhở chúng ta là đừng đợi đến khi cái gì mất không thể lấy lại được thì mới lo, mà chúng ta hãy cùng chung tay sớm để giảm thiểu nguy cơ này cho con, cho cháu, cho thân nhân, cho chúng ta và cho chính cộng đồng chung. Thưa anh, chúng ta thường thấy là cái sự đơn độc, cảm thấy cái mặc cảm, đa số người Việt chúng ta là đều theo văn hóa là tốt thì khoe, xấu thì che. Cho nên những cái thành công như là sự giàu có, đi du lịch xa hoa, ăn uống, nhà hàng, đồ đạc thì lúc nào cũng khoe, nhưng mà đấy là chỉ mặt nổi. Còn bản thân mặt chìm của chúng ta vẫn có những cái điều mà chúng ta yếu, chúng ta có những cái góc khuất mà vì cái văn hóa thiếu cởi mở trong vấn đề thảo luận về bệnh trầm cảm và vấn nạn tự tử là nó đã góp phần cho việc mà một số em nhỏ đã tìm đến cái chết như là một sự giải thoát. Cái việc mà chúng ta nếu tham gia hội thảo cùng nhau đứng chung một chiến tuyến để mà chống lại cái này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không đơn độc, để chúng ta giúp cho mỗi cha mẹ có cái nhìn đúng thực trạng tình hình của cộng đồng, của gia đình và học hỏi thêm các khó khăn mà các gia đình khác đang gặp phải, vì cái mục tiêu chung là hiểu, giúp nhau và phòng tránh. Ngược lại thì các em trẻ thì cũng có thể khi mà tham gia thì có thể nói được cái nguyện vọng hay yêu cầu của chính các em với cha mẹ và người thân của mình, mà những cái điều mà do sự khác biệt về thế hệ và văn hóa đã làm các em xa lánh sự giúp đỡ, cũng như làm trầm trọng hóa cái sức khỏe tâm thần của các em, thì các em được quyền nói ra và chúng ta hiểu và chúng ta sẽ giúp các em trên cái phương diện đó.
Bác sĩ có thể cho biết thêm về ngày giờ, địa điểm và những thuyết trình viên nào sẽ tham gia trong cái buổi hội thảo đó?
Dạ, thưa anh, buổi hội thảo về vấn đề trầm cảm và tự tử ở thanh thiếu niên gốc Việt thì được diễn ra vào từ 1:30 chiều đến 6:00 chiều ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2017, tức là Chủ nhật tuần sau. Địa điểm là tại Chùa Quang Minh, số 18 đường Bird Street, Braybrook, 3019, vùng gần tương đương với vùng Sunshine North đó. Diễn giả là các cái chuyên viên tâm lý gốc Việt đã từng làm việc lâu năm trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho giới trẻ. Có chị Thủy Đinh và anh Trang Louis Nguyễn được trình bày song ngữ Anh Việt cho cả hai thế hệ, cho nên là chúng ta không có lo cái chuyện là hàng rào ngôn ngữ chúng cản trở chỗ này. Có thêm sự góp sức của các cái thành viên của Hội Y Nha Dược trong về vấn đề điều hành. Cho nên là rất là kính mời các cái quý ông bà, có quý cô chú bác và các anh chị em, và rất mong là các bậc phụ huynh có thể giới thiệu động viên các em trẻ đến cùng. vì thực ra là sẽ có ích hơn nếu mà gia đình cả cha mẹ và con cái đều được đến, đều được nói lên tâm sự và thảo luận chung sau đó. Cái nhịp cầu yêu thương kết gắn sẽ thêm cái điều kiện để phát triển thông, để thông hiểu với nhau, từ đó hạn chế được cái vấn nạn trầm cảm và tự tử, nhất là giới trẻ trong cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Úc. Và rất mong là được gặp lại quý ông bà, nếu mà những ai sống ở Melbourne mà đến đó thì hy vọng là Hiệp sẽ được gặp quý thính giả, tại cái buổi hội thảo đó.
Xin cảm ơn bác sĩ Hiệp và hy vọng sẽ gặp lại bác sĩ trong những chương trình kỳ tới.
Cảm ơn anh Việt và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.